các nơi tu, cả kể cả Việt Nam. Trình độ tu hành đến đâu thì tôi chỉ căn cứ vô đó mà tôi mở thêm cho họ. Thành ra hàng tuần tôi có việc nói. Nhiều khi tôi không phải nói những người ở đây, nhưng mà những người ở chỗ kia, cũng những người chỗ này cũng sắp tới, cũng phải đi đó. Và những người ở đây đã vượt qua được rồi, những người khác sẽ được hướng đột. Thành ra cái âm thanh lời nói tôi bây giờ nó chuyển chạy khắp năm châu. Và tôi càng thực hành nhiều, vì tôi được thầy nhiều hơn, tôi cũng phải được học trò nhiều hơn. Người hỏi tôi là thầy giáo dục tôi, nhắc nhủ tôi để tối tôi cũng thiền nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn, rồi tuần sau tôi mới đóng góp các bạn. Các bạn cứ đi y như con đường tôi đi, thì chúng ta sẽ có một khối bông hoa tươi đẹp tại thế gian. Hữu xạ tự nhiên hương, đừng có lập gì rầm rò rồi sụp đổ. Răng tu sẽ thay.
Tâm những lời tâm giảng dạy cho thiệt là tôi thấy cần phải phổ biến, chứ còn phần đông nói rằng em muốn tu là nghĩa là phải vậy, phải đi theo ông Tám, phải thiền mới là khởi sự tu. Chứ phải những cái lời giảng dạy ông Tám cần phải được phổ biến rộng rãi để cho mọi người biết rằng mình đã tu như theo ông Tám nói đó là đã nhiều kiếp rồi, hay là đã từ hồi nào tới bây giờ.
Tôi nói người ta đeo cái hình ông Bà Quan Âm trước ngực đây này mà họ đi xuống địa ngục. Cái hình Quan Âm đeo trước ngực, ngày đêm ở trong ngực đây mà đi xuống địa ngục rõ ràng. Bởi vì ông có tu, thì theo ông Tám làm cái gì? Cái ý chí của mình phải xây dựng. Bởi vì thấy cái sự hùng dũng sẵn có của mình, tại sao mình không sử dụng cái sự hùng dũng sẵn có của mình để đi tới đúng? Thấy không? Thì ở đâu cũng là chỗ tu, mà ở đâu cũng có ông Tám. Đâu có gì, ông Tám ạ. Là cái thằng hành khổ trong sự khổ của chúng ta mà ra. Nó có cái gì đâu. Nhưng mà giờ ông Tám có sự kiên nhẫn để cho mọi người muốn chà đạp cũng được, muốn nâng lên cũng được, muốn đè đầu cũng được, để tìm hiểu thực chất. Thấy không? Thì ông Tám chẳng qua cái hai số không hợp lại cái Tám, chứ số Tám chứ đâu có phải số Tám là lớn nhất đâu. Hai con số không hợp lại con số Tám, chỉ một vô vi trong cái không mà nhỏ cũng không còn nữa. À, mà các bạn đi tới đó rồi các bạn thấy hạnh phúc rồi, nhẹ nhàng, có gì phải bận rộn. À, từ từ chúng ta lập lại trật tự, chúng ta đã tu nhiều kiếp không phải mới tu, đừng có nhầm lẫn mà bị phỉnh. Ồ, anh muốn vô đạo tôi thì phải quỳ gối xuống lạy này chứ vô. Tôi đã tu lâu rồi, bây giờ tôi tới ông coi thử cái thằng thức trình độ tôi tới đâu, hay là ông phải học của tôi. À, tôi học của ông sự trao đổi, chỉ có trao đổi mà thôi, dù cho ông Phật ở trước mặt cũng chỉ có trao đổi mà thôi, chứ ông Phật không có đặc tài, Chúa không có đặc tài. Nếu những vị đó đặc tài tạo chi càng khôn vũ trụ, mà chúng ta cho chúng ta cứ hít thở hoài mà chờ sự tiến hóa của chúng ta. Thế không? Cụ ăn cái gì? Ăn hơi đó, nói cái gì? Mà đứng tôi ăn cái bát ngon chút nữa biến thành nước, nước biến thành khí, khí đều quần hư, phải không? Ăn vô trong này này có nước này, nó lỏng ra, nó quá là chắc lỏng, nó bơm 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 thế là thành hơi, hơi để biến thành sắc, màu mặt mày đỏ đỏ rồi quần hư thì trở về đôi bụng rồi ăn nữa. Ai dẫn chứ? Cái hơi nó dẫn chứ. Nhưng bây giờ chúng ta làm pháp luôn thường chuyển, làm nhiều làm nhiều làm nhiều làm nhiều, chúng ta được ăn nhiều, mà mở trí nhiều, thanh nhiều, thấy rõ. À, cho nên cái pháp luân thường chuyển huệ tâm khang. Huệ tâm là gì? Tâm là nó sáng suốt. Nó muốn sáng suốt là gì? Ổn định. Chứ chỗ này đau, chỗ này đau, chỗ này đau lấy gì sáng suốt? Chỗ nào cũng không suốt. Mình đi trong huệ sáng suốt. Thấy chưa? Cho nên cái kinh sách trong chùa có rạc rạc trước mắt. Nhưng mà đâu phải ai ra làm. Pháp luân thường chuyển huệ tâm khai, đọc kinh pháp luân là pháp luân vô Phật ông chuyển quá là bùa phép, những pháp luân thường chuyển như huệ tâm khai, chừng nào Phật chứng này mới có. Ông Phật chưa chứng cho bà chưa được, thì bà đi làm 10 năm mà đóng 15 hoa quả, rốt cuộc bà cũng chưa có sáng. Còn đây ta chỉ bà cứ hít thở thét nó sáng. Pháp luân thường chuyển là nó mở cái luân xa trong này. Cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật nó khai thông thì hòa đồng với các giới. Tôi đã nói thấp nhất Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Tôi nói thấp nhất. Còn Nam thập phương Nam lửa minh đinh, Mô chỉ rõ vật vô hình, A nhâm quý gồm thấu nơi thần, Di giữ bền ba báo linh tinh khí thần, Đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả, Phật hay thắng tỉnh ở nơi mình. Lên một lần nữa. Rồi còn nữa, cũng bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà nằm ở trong cái sáu nguyên lý đó mà khai thác được thì nó hòa đồng với sáu nguyên lý vĩ đại của càn khôn vũ trụ, chỉ có một thôi. Hồi trước ta chế được cái xe đạp có một bánh, sao chế hai bánh, rồi cũng răng với răng, cỏ với răng, nó cứ chạy tới. Rồi xe hơi, rồi răng cà với răng, nó cũng chạy tới. Rồi bây giờ quả tiễn, rồi cái này cỏ với kia đấm nó bùng, nó cũng bay tuốt lên, nó cũng trắng. Sức mạnh vô cùng đó. Nhờ sự cọ sát nó tiến quá. Thì bây giờ chúng ta ở đây cũng vậy. Ở trong ngũ tạng này, ngũ hành có sanh có khắc là sự cọ sát để tiến quá tâm linh. Nhiều khi chúng ta phục, nhiều khi chúng ta bất phục vì sự tâm tối của chính mình. Còn nếu mà mình hoàn toàn thanh định đó, thì không có cái gì mình chấp hết. Chả có cái gì đáng phục, mà chả có cái gì mà không cần phục. Cái gì cũng vậy đó thôi. Phải không? Cho nên ông trời không có chấp. Cái thằng nó ác quá mà ông trời cho nó giàu, ông trời đừng phạt nó mà mình không thấy. Một ngày nó chỉ ăn có 3 chén cơm là nó ứ hơi, mà nó ăn, cho nó ăn 6 chén là nó chết rồi. Nhiều quá chịu không nổi. Nhưng mà nó kiếm tới 60 chén, ông trời phải phạt nó không? Kiếm vô. Cái tiền để làm gì? Để gây cái ác tâm độc ác cai trị người khác. Thì nó tự giáng hạ phần hồn nó không hay. Rồi người thế gian nói ông trời cũng con mắt, là chữ ngược ông trời. Ông trời đang phạt mấy cái thằng độc tài ăn cúp của thiên hạ mà không thấy. Để trên thấy có thưởng có phạt. Một người làm đóng góp mà không để kể công được thưởng. Nó nghèo nhưng mà tâm nó thanh tịnh. Có thằng giàu có kia nó cứ lộn xộn hoài, nó không yên, ngủ không được, muốn được không yên nhất. Nhà 57 cái ổ khóa, nhưng mà nó có cái chuyện, có cái mà ông trợ ông mở là đi tu chút lúc mà nó không thấy, có cái bệnh căng xe nó mở hết bao nhiêu tiền cũng chẳng hết. Thấy không? Cho nên ông trời rất công bằng, rất sáng suốt, rất có trật tự mà người phàm không thấy. Chửi ông trời cũng có không, đổ cho mấy thằng lưu manh không, mà tôi đàng hoàng không đổ. Thế ra tôi tham mà tôi lại chê ông trời. Đổ là gì? Tham, muốn có của như thằng kia, phải không? Có phải tôi tham mà tôi không biết không? Đừng ngu mà tôi từ chữ ông trời. Bịt con mắt rồi la làng là vậy. Cho nên càng tu là càng thấy, cứ làm pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai mới thấy. Ngũ tạng khai, ngũ quẩn khai, thì thấy con người nó vui vẻ. À. Sao ông Tăng Thống không nói lời nào, không nhắm mắt hoài. À, là cho chúng tôi học cái nhắm mắt thanh tịnh thì chúng tôi sẽ mổ xẻ cái sự thanh tịnh của Ngài.
Thường Tâm mà nói nó ngược mà hạnh xui à. Rất là dễ nghe.
Dễ nghe. Có gì nó chỉ thật vậy đó. Chân lý nó phải hai mặt. Nhưng mà bác nói mặt là không được. Bên này bỏ kia không được
à. Cho mọi bác nghe. Từ nãy vừa rồi cái tay vừa rồi mà tôi được nghe thầy nói à. Rất tiếc là hồi trước tôi không được nghe cái tay. Hôm nay tôi nghe
tên
thầy nói về vấn đề.
Tùy theo trình độ tôi mới nói. Vì các bạn có tu, các bạn đóng góp tôi mới lấy tài liệu tôi đọc tôi nói thôi. Chứ tôi không có tài cán gì.
tôi cũng nhờ mở và tôi thấy cái căn cứ đó tôi đọc. Cho nên cái bài giảng nó cũng có lúc có lan mà nó cũng có gõ cửa mọi người hết. Chứ mà không có. Không? Không phải là tôi viết ra hành thảo cái bài
đấy. Thầy nói đi thế này, xin lỗi thầy, tôi chưa nói hết câu hỏi. Thầy nói về vấn đề mà gặp cái hoàn cảnh cầu xin tuần lễ gặp thầy. Và vì cái tâm của mình còn động,
đó,
cho nên mình càng nghĩ gì thì mình càng thật đắng. Bây giờ những người cũng theo các cái thầy gặp hoàn cảnh khó thì nên để mặc như vậy và cứ tiếp tục cùng. Hay là nên cầu xin.
Mình phải tiếp tục làm việc là mình cầu xin nữa. Khó nhưng mà tôi chấp nhận. Thấy không? Anh dạy học trò mà thằng học trò ra bài cho thì khó mà nó bằng lòng, nó cứ ngồi, nó cứ làm hoài. Ông thầy phải lưu ý thằng đó. Thấy rõ chưa? Bởi vì nó muốn lắm, nó muốn học nhưng mà nó làm không được. Nhưng mà nó cứ trì vị trí nó làm hoài. Tự nhiên nó có cái sự sắc sắc. Như hồi nhỏ mình đi học cũng vậy. Nhiều cái mình bí mà, nhưng mà mình tập trung chuyển tâm chuyển trí, mình phải giải quyết cái bài vở này. Tới một lúc nào đó thông minh hẳn là ai đổ. Cho nên cái mắt phạm mình làm việc phải dùng hết thiện trí của mình. Dù giá trị tôi 10 đồng nhưng mà tôi chấp nhận làm việc 1 đồng tôi phải làm hết thiện trí của mình. Vì tôi làm cho trời tôi phải làm. Tôi làm để tôi học hỏi mà tôi tiến hóa. Chứ tôi không phải lệ thuộc cho ai hết. Bởi vì cái phần trí không của tôi không bao giờ lệ thuộc được. Vì anh có muốn lệ thuộc cũng không được. Bây giờ tôi mở restaurant, anh vô anh học anh làm restaurant tôi được một thời gian. Anh thấy có cách có thể mở restaurant. Tự nhiên anh nhảy ra anh mở restaurant. Không phải làm restaurant đời đời với tôi đâu. Quyền tự do của anh. Thấy không? Cho nên khi mình học và mình làm cái gì phải dùng hết hùng tâm, dũng chí của mình làm cho đầy đủ. Theo em là mình thành đạt được và học được cái nhẫn, cái đó là quan trọng. Cái nhẫn, cái đó là sự khai triển tương lai từ đời lẫn đạo. Và học không được cái tánh nhẫn là thất bại hoàn toàn. Thấy rõ, thấy không? Cho nên tuy rằng ở trong cái cơ hội này tôi kiếm không được tiền, nhưng mà tôi học được cái nhẫn. Tôi học được cái nhẫn rồi, tôi được tăng trưởng được sự sáng suốt của tôi. Tôi thấy tôi cần xây dựng tình thương. Và khi tôi biết sử dụng tình thương á, thì cơ hội nó đến với tôi tìm. Sợ tôi không nhận nữa là anh thấy không?
Đó.
Cho nên cái việc làm của Thượng Đế nó có lốt la. Có thưởng có phạt. Thưởng cũng do mình mà phạt. Cho nên tôi nói phần hồn là Thượng Đế của cái tiểu vũ trụ. Chứ không phải tầm thường đâu. Đừng có khi mình tầm thường mà thất bại. Anh xét từ nhỏ tới lớn. Kiếp này thôi để nói tiền kiếp tôi không cần biết. Bỏ tiền kiếp này. Tôi u a tôi sống ra, tôi làm con người, tôi khóc la. Bây giờ tôi nói luật lệ, tôi nói như là trôi chảy. Tôi thấy đắng vô cùng. Mà từ đây học cái khác nữa, tôi phải đi tới nữa chứ. Bây giờ tôi còn khôn lắm, hằng hồi tôi mới ra đời. Mà tôi chịu học thì tôi sẽ tiến hơn, tôi sẽ sáng suốt hơn. Tôi xác nhận tôi là đắng vô cùng. Tôi không phải giới hạn. Cho nên đừng tự giới hạn mà thua lỗ. Nhớ cái lời tôi nói. Bạn là tâm linh vô cùng bất học phải đổi. Tánh tình phải sáng suốt. Nhưng mình đã mượn được cái pháp là cái phương tiện. Cái khai thông. Nhưng tôi nhắc đi nhắc lại là pháp luân thường chuyển quệ tâm khai. Cứ hít nhiêu đó. Ban đầu hít hơi cục, sau hít hơi dài. Càng hít càng sáng suốt.